Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học hỏi sự mặc khải mầu nhiệm của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta trong sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài 219 và sẽ bắt đầu bước vào phần số 2 của đoạn 19, từ câu 11 tới câu 21. Đây là phần 1 của bài học tựa đề Chúa trở lại vinh hiển. Đoạn 19 từ câu 1 tới câu 10 chúng ta đã học về sự mặc khải của sự thờ phượng ở trên trời chờ đợi thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sự tôn ngợi Hallelujah rập rền vinh hiển, tất cả chú trọng đến cao điểm của lịch sử con người cũng như lịch sử của sự cứu rỗi, đó là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong phần tiếp tục của đoạn 19 từ câu 11 tới câu 21, tóm tắt dữ kiện Chúa tái lâm và sự tiêu diệt mọi sự chống nghịch bất tuân còn lại trên đất. Đây là một thời điểm vinh hiển rạng ngời, nhưng đây cũng là một thời điểm kinh hoàng cho thế giới của những người không tin. Vì đây là thời điểm mà tất cả mọi người còn lại trên đất mà không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ hoàn toàn bị trừ diệt, giết chết để đối diện với sự phán xét đời đời. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 19 câu 11 tới câu 21. Đây là bài học Chúa trở lại vinh hiển phần 1. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian, cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe đọc là một sự mặc khải đầy hiển vinh của Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, cũng là một sự mặc khải đầy kinh khủng của ngày lớn của Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể am hiểu tận tường và áp dụng rõ ràng lẽ đạo của ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và những chi tiết mặc khải mà Kinh Thánh ban cho chúng ta trong quyền năng của Thánh Linh, tôi muốn đối diện lại một lần nữa chủ đề Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm một cách tổng quát. Có một cái bảng dán ở đằng sau cái xe ghi rất tóm tắt mà tôi thấy được, một câu ngắn ngủi và đơn giản: đời sống khó khăn rồi chúng ta chết. Buổi sáng ra đi làm đọc thấy câu này thật sự cũng không được phấn khởi cho lắm. Nhưng câu này tóm tắt lại một cách rất đơn giản và cũng rất chính xác giá trị và chiều hướng của cuộc đời tạm bợ này. Nhưng thực sự ra cũng chưa đủ, đúng ra thì phải thêm như vậy. Đó là đời sống khó khăn rồi chúng ta chết, rồi chịu hình phạt ở địa ngục đời đời. Đây là một thực trạng của đời sống con người mà chúng ta đối diện mỗi một ngày, mỗi buổi sáng thức dậy. Dù muốn dù không, đó là số phận của con người tội lỗi như mỗi một chúng ta. Và lý do rất đơn giản là chúng ta ở trong cuộc đời này, nhưng không phải là chủ cuộc đời. Chúng ta sống trong vũ trụ, nhưng không chủ động vũ trụ. Chúng ta có linh hồn đời đời, nhưng không có sự sống đời đời. Tất cả sự chủ động, tể trị nằm trong tay Đức Chúa Trời là đấng toàn năng tạo dựng chúng ta cả linh hồn đến thể xác. Và có một vấn đề giữa con người chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta là người có tội, và Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối thánh khiết, không thể chịu được tội lỗi. Tiêu chuẩn của chúng ta là đạo đức cá nhân mình, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là sự thánh khiết tuyệt đối của chính bản thể Ngài. Sự liên hệ mà Đức Chúa Trời có thể có với con người là với những người thánh khiết tuyệt đối giống như Ngài. Ngoài ra đó, không có sự liên hệ, không thể có sự gần gũi, không thể có sự đối diện. Vì Chúa là đấng thánh khiết đời đời và thế giới hiện tại thuộc về Ngài, vũ trụ là của Ngài và cõi đời đời thuộc về Ngài, thiên đàng địa ngục nằm trong tay Ngài và chúng ta là con người tội lỗi. Cho nên, đời sống khó khăn, rồi chúng ta chết, rồi chịu hình phạt ở địa ngục đời đời. Môi-se là tác giả Thi Thiên đoạn 90, viết về tình trạng của con người tội lỗi đối diện với Chúa Trời toàn năng thánh khiết đời đời. Trong câu 7 trở đi, thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thành nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác của chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo của chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Trong âm hưởng đó hôm nay khi chúng ta đến với lễ đạo Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, thì chúng ta cần hiểu trong nội dung tổng quát của cuộc đời hiện tại, của cõi đời đời sắp tới và với sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm trả lời trực tiếp với vấn đề đời sống khó khăn, thì trả lời rằng đúng vậy, đời sống này khó khăn nhưng chỉ là thời gian nhẹ và tạm mà thôi. Ngày Chúa tái lâm đối diện trực tiếp với vấn đề chúng ta chết và tuyên bố rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì không hề chết, như đã chép trong Giăng đoạn 11 câu 25-26. Ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm cũng thẩm định rõ ràng vấn đề thiên đàng địa ngục như thế nào. Đúng vậy, có thiên đàng và có địa ngục. Thiên đàng địa ngục hai bên và sẽ có sự phân rẽ rõ ràng của cỏ lùn và của bông lúa, sẽ chia đôi chiên và dê, sẽ phân biệt người công bình và người gian ác. Vì đây là ngày mà Đức Chúa Trời bày tỏ vừa cả sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài trong sự phán xét tội lỗi, đồng thời ban cho ân điển vô cùng kỳ diệu của Chúa qua sự cứu rỗi linh hồn, thân xác của những người thuộc về Ngài. Đây là thì giờ cứu rỗi toàn vẹn cho những người tin Chúa, cứu linh hồn, cứu thể xác, cứu đời đời. Đây là thì giờ giải phóng toàn vẹn cho cả vũ trụ. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể nói rằng địa đàng đã được tạo dựng nên, địa đàng đã mất và bây giờ được hoàn trả khôi phục trở lại. Nhưng đây cũng là thì giờ của sự tổng kết, chấm dứt, tiêu diệt tội lỗi một lần đủ cả, Satan và tất cả mọi sự chống đối không tin của con người. Đây là lúc nước Đức Chúa Trời được thiết lập và có sự sống và sự chết phân biệt rõ ràng. Cho nên khi chúng ta nhìn vào trong Kinh Thánh thì lễ đạo tái lâm là một lễ đạo vô cùng quan trọng. Và dầu tôi đã nhấn mạnh điều này nhiều lần, có lẽ một vài con số trong Kinh Thánh giúp cho chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn. 1525 câu Kinh Thánh trong Cựu Ước nói tiên tri về sự tái lâm của Đấng Mê-si. Có 333 câu Kinh Thánh trong Tân Ước nói về sự Chúa trở lại. Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố 21 lần trực tiếp rằng Chúa sẽ trở lại và gần 50 lần nhắc nhở về vấn đề phải tỉnh thức sẵn sàng để chờ đợi Chúa. Và suốt trong Kinh Thánh Tân Ước thì Chúa tái lâm là động cơ của sự sống đạo và sự phục vụ. Ngoài vấn đề đức tin đứng hàng đầu thì Kinh Thánh nói nhiều hơn hết về vấn đề Chúa tái lâm. Cứ một câu nói về sự Giáng sinh thì có 8 câu nói về sự tái lâm. Điều này có nghĩa gì? Thứ nhất, đây là một lẽ đạo chính yếu của đức tin. Và thứ hai, đây là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đây là một điều quan trọng vì đây là tột điểm của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ làm thành sự cứu rỗi của Ngài và thiết lập vương quốc của Ngài và đem lại sự nối kết vào cõi đời đời tương lai trường cửu trong ân sủng của Ngài. Và đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra vì lời Chúa đòi hỏi phải xảy ra, vì bản chất của Đức Chúa Trời bắt buộc phải xảy ra, vì sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu nhất định phải xảy ra và vì sự phán xét tội lỗi cần thiết phải xảy ra và chắc chắn tất cả sẽ xảy ra. Và lãi đạo Chúa tái lâm là một lãi đạo vinh diệu đòi hỏi sự đáp ứng phải lẽ đối với sự mặc khải Chúa ban cho. Chúng ta muốn ôn lại phần đầu của Khải Huyền đoạn 19 câu 1 tới câu 10 trong 4 khía cạnh của sự ca ngợi tôn vinh. Thứ nhất, ca ngợi vì sự cứu rỗi cuối cùng. Thứ hai, ca ngợi vì sự vinh hiển thuộc về Chúa. Thứ ba, ca ngợi vì đã được sẵn sàng. Và thứ tư, ca ngợi vì được mời tham dự. Thứ nhất, ca ngợi vì sự cứu rỗi cuối cùng. Vì sự ca ngợi của thiên đàng dạy dỗ cho lòng của chúng ta biết phải đáp ứng thế nào đối với lễ đạo tái lâm. Đức Thánh Linh mở đầu đoạn 19 với câu 1. Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Nói về lễ đạo tái lâm là nói về sự ca ngợi vì sự cứu rỗi cuối cùng. Trong những bài học trước, chúng ta đã nhấn mạnh rằng chữ Hallelujah là chữ được biệt riêng, được dùng 4 lần trong Kinh Thánh Tân Ước và liên hệ với sự tái lâm, nói đến sự ca ngợi cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi và sự phán xét của Ngài. Đây là thái độ của tấm lòng đầy ắp sự biết ơn, sự nhạy cảm, sự nặng nợ với ân điển của Chúa, tấm lòng vui mừng trong sự giải cứu, tha thứ, thay đổi, biến hóa và yêu mến sự sống đời đời và bày tỏ một thái độ chờ đợi tương lai với Chúa. Và nếu thật vậy, thì khi nghe đến vấn đề Chúa tái lâm, lễ đạo Chúa tái lâm, biết rằng Chúa sắp tái lâm, thì cuộc đời sẽ tung hô Hallelujah và sẽ suy tôn với sự thờ phượng phải lẽ và với một sự chờ đợi đúng mức. Song song với sự biết ơn về ơn cứu rỗi của Chúa, thì thái độ với tội lỗi và đối với cuộc sống giữa vòng Babylon này cũng được bày tỏ trong sự đáp ứng với lễ đạo Chúa tái lâm. Ở đây bày tỏ một thái độ tấm lòng sợ tội, biết tội, nhạy cảm về tội lỗi và hiểu biết sự kinh khủng của cơn thành nộ Đức Chúa Trời sẽ đổ trên tội lỗi và mong mỏi trong lòng về sự công bình của Chúa, sự chấm dứt của Babylon, hệ thống của thế gian đang hoành hành tất cả chung quanh. Trong tấm lòng đang mong mỏi sự giải phóng toàn diện khỏi tội lỗi, thì đây cũng là chỗ để tung hô Hallelujah vì Chúa tái lâm là để phán xét hệ thống thế gian Babylon này và đổ sự thạnh nộ thánh khiết của Ngài trên Satan, trên ma quỷ và trên thế giới không vâng phục. Và khi nào chúng ta hờ hững, lạnh lùng, hâm hẩm, bỏ qua và tấm lòng không xoay động và mong mỏi Chúa trở lại, thì lý do căn bản đó là chúng ta không hiểu rõ, không thấm nhuần, không ôm trọn lấy chiều sâu, chiều cao, chiều dài, chiều rộng của ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Và lãnh đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm cũng đòi hỏi rằng đầu óc và tấm lòng của chúng ta cũng phải thông hiểu chiều sâu, chiều cao, chiều dài, chiều rộng của sự tàn hại khủng khiếp của tội lỗi và phản ứng chắc chắn và dữ dội của cơn thành nộ Đức Chúa Trời. Cho nên đối diện với Chúa tái lâm là đối diện với sự đòi hỏi ăn năn và thay đổi. Cho nên khi chúng ta không hiểu và không yêu chuộng những khía cạnh mầu nhiệm của ơn cứu rỗi trong ân sủng của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta không hiểu và không tận tường sự hủy hoại kinh khủng của tội lỗi trong đời sống bây giờ và cõi đời sau, thì chúng ta có thể đo lường tình trạng thuộc linh này trong thái độ gian dở, hững hờ, hâm hẩm với lẽ đạo Chúa tái lâm. Nhưng đây là chỗ đo lường quan trọng, vì ai là người không thông hiểu ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và ai là người không thông hiểu tiền công của tội lỗi là sự chết? Đó là những người không tin Chúa. Những người không tin Chúa không hề quan tâm đến sự Chúa tái lâm, không hề được rung động cảm xúc chờ đợi ngày Chúa trở lại. Sống trong ngày tháng chẳng hề nghĩ đến ngày vinh hiển mà Chúa sẽ hiện ra để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Chỉ có những người thực sự không tin Chúa mới thực sự không quan tâm đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Điểm thứ hai của sự ca ngợi đó là ca ngợi vì sự vinh hiển thuộc về Chúa. Điểm thứ hai mà lòng của những người thuộc về Chúa vui mừng chờ đợi sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu vì đây là thời điểm vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta vui mừng vì sự vinh hiển thuộc về Chúa của chúng ta. Đoạn 19 câu số 4 diễn đạt về thái độ thờ phượng vui mừng của những người thuộc về Chúa. 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật đều mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng Amen, Hallelujah. Rồi đến sự kêu gọi thông công trong sự ca ngợi này rằng hết thảy các người là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Thiên đàng hiểu cách rất rõ ràng về vấn đề chính yếu cuối cùng của sự tái lâm, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng trong thời gian hiện tại, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bị lu mờ trên đất vì sự bại hoại và chống nghịch của con người, bị lu mờ trong vũ trụ vì sự có mặt và hoạt động của Satan, bị lu mờ vì tội lỗi vẫn đang hoành hành và sự gian ác vẫn mãi tăng thêm. Nhưng tất cả sẽ không còn nữa với thời điểm tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu chấm dứt mọi sự chống nghịch, dẹp tan tất cả những sự không vâng phục, dẹp sạch tận gốc rễ mầm móng tội lỗi, phán xét đời đời Satan và quỷ sứ, diệt sạch tất cả những người không tin từ khước ân điển và phán xét họ chung số phận với ma quỷ nơi địa ngục. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ chấm dứt mọi sự chống nghịch, mọi sự bất tuân, tất cả mọi tội lỗi. Sẽ không còn bất cứ điều gì có thể che khuất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hay làm lu mờ sự bày tỏ vinh hiển tuyệt đối của Chúa. Chúa sẽ được tôn vinh, Chúa sẽ được thờ phượng, Chúa sẽ được vinh hiển đúng như sự cao trọng xứng đáng cho Ngài. Hơn nữa, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời có liên hệ mật thiết với con cái Ngài, với những người được cứu vào trong nước thiên đàng của Ngài. Đây là chỗ mà chúng ta có thể sống toàn vẹn cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà không bị chi phối, không bị áp lực tội lỗi, không bị bản ngã làm sai trật. Và sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sống trong sự ban cho tốt hơn hết mà Đức Chúa Trời có thể ban cho, tức là sự nhận biết Ngài và trong sự suy tôn thờ phượng trở nên được giữ phần trong sự vinh hiển đó, nhận lấy sự vinh hiển đó. Kinh Thánh dùng một chữ hết sức là táo bạo, đó là được giữ phần bổn tánh của Đức Chúa Trời trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 3 câu 4. Đây là cuộc đời có thể đáp ứng lại với tất cả sự mong đợi Chúa tái lâm. Amen, hallelujah, amen, xin xảy ra, amen, trong mong ước chờ đợi toàn thành để được chiêm ngưỡng Chúa. Thứ ba, ca ngợi vì sẵn sàng. Sự vui mừng ca ngợi về sự Chúa tái lâm cũng được bày tỏ ra trong lòng con cái Chúa là hội thánh Chúa, như là cô dâu mới chuẩn bị cho ngày lễ cưới về nhà chồng. Câu số 7, chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Sự vui mừng này đến từ sự chuẩn bị. Những người nào chuẩn bị, người đó kinh nghiệm sự vui mừng của ngày Chúa tái lâm. Như cô dâu mới hớn hở vui mừng chờ đợi ngày cưới để về nhà chồng thế nào, thì con dân Chúa hội thánh Chúa cũng hớn hở vui mừng chờ đợi mong mỏi ngày Chúa tái lâm thế ấy. Corinthians nhì đoạn 7 câu 1. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình tinh sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Người tín đồ sống trong sự chờ đợi Chúa của Thế Giê-xu tái lâm là sống trong lời hứa lớn và mầu nhiệm của Chúa, thì sẽ sống làm cho mình tinh sạch khỏi mọi sự dơ bẩn về phần xác thịt, về phần thuộc thể, trong mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày trong thế gian này. Đồng thời, cũng làm mình tinh sạch về phần tâm linh, về phần thần linh, được trau dồi trong ân sủng Chúa, được dạy dỗ bởi lẽ thật Chúa, được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, được diễn đạt trong sự thờ phượng Chúa, được chứng minh trong sự phục vụ Chúa, và lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm trọn việc nên thánh của chúng ta. Nghĩa là khi một người có sự trông cậy về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì người đó có trách nhiệm sống trong sự tinh sạch, xác thịt lẫn thần linh. Sống như thế nào? Sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, làm cho xong việc nên thánh. Y như lời sứ đồ Giăng đã viết trong Giăng nhất đoạn 3 câu 2 câu 3, chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thánh sạch, cũng như Ngài là thánh sạch. Vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giống như Ngài, đây là điều thật, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, và đây là sự trông cậy và hy vọng của đời sống, cho nên sẽ đáp ứng trong sự tự mình làm nên thánh sạch, sống trong trách nhiệm, ý thức của đức tin. Vì sao? Vì biết rằng mình sẽ gặp Chúa. Vì biết rằng Chúa sẽ đến và mình sẽ đón tiếp Chúa trong sự vui mừng hớn hở của cô dâu chuẩn bị để gặp tân lang trong ngày lễ cưới huy hoàng. Và Khải Huyền đoạn 19 nhắc nhở về vấn đề chuẩn bị này trong câu số 8. Khi nói về hội thánh Chúa là vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Làm thế nào để biết một người đang chuẩn bị, đang chờ đợi, đang sẵn sàng về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm? Xem về công việc công bình của cuộc đời người đó. Niềm vui chờ Chúa trở lại được thực hiện không phải trong những sự thảo luận vô ích hay trong sự mong đợi hão huyền, nhưng được bày tỏ trong sự thờ phượng của tấm lòng và sự phục vụ của đời sống, và những điều đó đem lại sự vui mừng. Thảo luận về chi tiết ngày Chúa tái lâm, bàn bạc về giữ kiện này giữ kiện nọ không phải là sự trông đợi Chúa tái lâm đâu. Công việc công bình của các thánh đồ đó là sự chuẩn bị sẵn sàng để mà gặp Chúa. Song song với trách nhiệm và hành động sống phục vụ và chuẩn bị để chờ đợi Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng sự tinh sạch của cô dâu mới, tức là hội thánh Chúa, tức là mỗi chúng ta, đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vợ Ngài đã được sửa soạn, đã được cho mặc áo tinh sạch sáng láng bằng vải gai mịn. Nghĩa là công việc của các thánh đồ là công việc ra từ nguồn gốc ân điển của sự ban cho của Chúa, không phải là công đức để mà tự tạo cho mình một chỗ đứng xứng đáng khi ngày Chúa tái lâm. Áo công bình, sự tinh sạch không là kết quả của sự cố gắng riêng mình, nhưng là sự ban cho của chiên con, ban cho vợ mới mình, là người trinh trắng, chính chuyên, đang chờ đợi chuẩn bị ngày cưới trong sự tinh sạch. Và điểm thứ tư, ca ngợi vì được mời tham dự. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng được thiên sứ dạy bảo rằng phải viết xuống. Đây là một phước hạnh chắc chắn cần được ghi xuống cẩn thận. Là sẽ không có một phước hạnh nào lớn hơn cho bằng phước hạnh của những người được tham dự tiệc cưới này. Có nghĩa là những người được ở trong Chúa, nghĩa là vợ mới của chiên con. Và cũng không có tai họa nào, khốn khó nào cho bằng những người không được tham dự, nghĩa là những người sẽ bị bỏ ra ngoài chỗ phước hạnh đời đời này để đối diện với chỗ tối tăm, đau đớn và nghiến răng. Và để nhấn mạnh sự quan trọng tuyệt đối của vấn đề này và để cảnh cáo rằng đây không phải là chuyện dễ ngươi, để bảo đảm sự chắc chắn của lẽ đạo, thiên sứ tuyên bố, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây tóm tắt lại tất cả những ơn phước của sự cứu rỗi, ơn phước của những người được gọi để hiểu, để biết cách sâu nhiệm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bước vào chỗ dự phần bổn tánh đời đời của Đức Chúa Trời qua sự sống đời đời mà Ngài ban cho. Chỗ mừng vui kỳ diệu của một người vợ mới trinh trắng về nhà chồng mình yêu mến mà mình đã đợi chờ biết bao lâu. Chỗ mà dấu hiệu của sự chọn lựa của Chúa được tỏ bày trong đời sống của sự chuẩn bị, của sự thờ phượng, của sự phục vụ. Chỗ mà tương lai đời đời vinh hiển vượt hơn tất cả hoạn nạn nhẹ và tạm của đời này. Và chắc chắn, chỗ mà tất cả những mong ước được biết Chúa, được yêu mến Chúa, được trọn thành với Chúa, được giống như Chúa, tất cả những hoài bão đó sẽ thành tựu. Vì thế, phước thay cho những kẻ được mời dự tiệc cưới chiên con. Và đó là sự bảo toàn chắc chắn của lời chân thật Đức Chúa Trời. Phước hạnh này lớn bao nhiêu, mầu nhiệm tuyệt vời thế nào? Có lẽ chúng ta nghe nhưng không thể mường tượng được, có lẽ hiểu một phần nhưng không thể hiểu hết và còn rất mập mờ. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn đến sứ đồ Giăng và điều xảy ra đối với ông thì chúng ta biết rằng đây là một lẽ đạo tuyệt vời, lớn lạ, mầu nhiệm vô cùng. Chúng ta nhớ rằng sứ đồ Giăng là sứ đồ của Chúa Kitô Giêsu, ông đã theo Chúa cả cuộc đời mình. Bây giờ đã già trên 90 tuổi hơn, bị đày ra côn đảo vì đức tin. Sứ đồ Giăng là người hiểu biết sâu nhiệm về đức tin, là người viết sách Kinh Thánh cuối cùng của Giăng Nhất đoạn 5 câu 21, hỡi các con cái bé mọn hãy giữ mình về hình tượng. Sứ đồ Giăng hiểu về sự thờ phượng thật, sứ đồ Giăng hiểu đức tin chân chính, sứ đồ Giăng hiểu sự liên hệ duy nhất với Chúa Kitô Giêsu. Nhưng khi sứ đồ Giăng được cho thấy phước hạnh của sự tái lâm của Chúa Kitô Giêsu và hiểu rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng đã cầm quyền cai trị và nhận biết rằng mình là một phần của vợ mới chiên con, thì ông bị cảm xúc quá chừng về sự cao đẹp, lớn lạ, mầu nhiệm của ơn phước này. Ông bị chấn động thâm sâu trong lòng, với cảm xúc dâng trào vượt lên sự chủ động của đầu óc. Và vị sứ đồ đáng kính này quỵ ngã trong sự nổ bùng của sự vui mừng hớn hở, bước vào tình trạng lâng lâng say ngất như người say rượu. Cho nên ông viết, tôi gieo mình xuống chân thiên sứ và thờ lại. Chúng ta hiểu rằng cả thiên sứ lẫn sứ đồ Giăng đều biết về lẽ thật chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời và một mình Ngài mà thôi. Cho nên dù đây là một hành động sai trật, chúng ta hiểu rằng sứ đồ Giăng không tự nhiên đi tôn thờ thiên sứ, nhưng ông quá xúc động, quá nổ bùng trong tim về sự cao quý, đẹp đẽ, phước hạnh, không thể nào giữ yên được, cho nên ông muốn cúi xuống tôn thờ. Và chỉ vì thiên sứ là đối tượng trước mặt, cũng là đối tượng đem lại sự mặc khải phước hạnh này, cho nên trong một chốc mất thăng bằng đức tin, sứ đồ Giăng làm sai trật. Điều đó không chối cãi, nhưng trong sự sai trật này dạy dỗ cho chúng ta điều mà lời nói không diễn tả được. Đó là phước hạnh về Chúa Kitô Giêsu tái lâm là một phước hạnh không cùng, là một phước hạnh nổ bùng trong con tim của những người yêu mến Chúa, là một phước hạnh làm ngất ngây, nồng say, không tự chủ được. Đây phải là một phước hạnh vô cùng, như một cơn sóng thần đẩy trôi tất cả mọi tự chủ của người sống trong đức tin. Cho nên ngay trong lời của trách của thiên sứ về hành động của sứ đồ Giăng cũng bày tỏ sự lớn lạ của lẽ đạo Chúa Kitô Giêsu tái lâm. Hãy giữ lấy đừng làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Tất cả công việc của thiên đàng và tất cả công việc của hội thánh, tất cả sự mặc khải từ đời đời cho tới đời đời là lời chứng của Chúa Kitô Giêsu, là sự mặc khải về Chúa Kitô Giêsu, và không có sự mặc khải nào lớn lạ hơn, toàn vẹn hơn, rõ ràng hơn về Chúa là ai, Chúa đã thực hiện công việc gì và sự lớn lạ của Chúa ra sao cho bằng lẽ thật về Chúa tái lâm. Và khi đối diện với lẽ thật này thì thiên sứ nói rằng ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời. Lẽ thật về Chúa Kitô Giêsu tái lâm đem đến sự thờ phượng chân thật trong lòng của con dân Chúa. vì đây là chỗ con dân Chúa thấy Ngài như có thật vậy. Thấy Ngài trong sự vinh hiển không che khuất, không giấu kín như lần đầu Chúa giáng sinh và thi hành chức vụ. Nhưng cũng trong lễ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là chỗ mà con dân Chúa có thể hiểu toàn vẹn sự mặc khải của Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Nghĩa là hiểu được lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và mọi khía cạnh huy hoàng của sự đoán xét thế gian và sự vinh hiển Đức Chúa Trời, thì hiểu được lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu là nắm được đại ý của sự mặc khải toàn vẹn của chương trình Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một chỗ đo lường trước khi chúng ta đi vào chi tiết của ngày Chúa trở lại, để chúng ta hỏi rằng đáp ứng, phản ứng của chúng ta có giống như sứ đồ Giăng khi đối diện với lẽ thật huy hoàng, màu nhiệm, cao vời này hay không? Hay là chúng ta giống như người thế gian, hờ hững, lãnh đạm, hâm hẩm, không quan tâm? Vì tại chỗ này không phải chúng ta chỉ đo lường sự hiểu biết lẽ đạo, chúng ta đo lường thực hữu của tấm lòng và đức tin chính mình.
Không chỉ ca ngợi bóng vắng lưng thềm, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên không muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quảng trống Chúa Cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh. Muôn triệu con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngày Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân sư tốt gương đầm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giê-xu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót vang trời hót lên, con Chúa Giê-xu tái lâm trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài tự xót cứu linh hồn miền thiên quốc trong muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhạc. Ngày cớ Chúa Giê-xu ngự giá xuống trần. Không chỉ ca ngợi bóng vàng lừng cất cao lên từng bước trên đó, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quảng trăng Chúa Cha ngự.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngày xưa quân sư tuôn gương đầm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giê-xu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót.